thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, Tết không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là dịp đặc biệt để các thành viên trong gia đình có cơ hội sum họp, quây quần bên nhau. Và những bữa cơm ngày Tết với đầy đủ các món ngon đặc trưng theo hương vị truyền thống càng khiến khoảnh khắc trở nên trọn vẹn. Trong chương trình phát thanh chào xuân Quý Mão hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu bài viết Hương vị quê nhà trên mâm cỗ Tết của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngày Tết, bao giờ cũng vậy, mỗi gia đình đều mong muốn có một mâm cơm đầy đủ vị quê. Mọi người quây quần cùng thưởng thức các món ngon và chuyện trò rôm rả. Đó có thể là món mứt gừng mẹ làm, hũ kiều chua ăn kèm bánh chưng, bánh tét. Hay đơn giản chỉ là nồi cá lóc đồng nướng, kho gừng nồng cay cũng đủ để tạo thành niềm thương nhớ. Trong xã hội hiện đại, nhiều phong tục truyền thống dần bị mai một. Nhưng một tập quán xa xưa vẫn được người Việt lưu giữ tới nay và mãi về sau, đó là tục gọi bánh chưng, dâng cúng tổ tiên ngày Tết. Một nét đẹp truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Khi mọi người cùng nhau bên bếp lửa hồng của nồi bánh chưng nghi ngút khói tỏa, thể hiện sự sum vầy, ấm áp và đoàn tụ. Gia đình chị Đỗ Thị Lương ở thị trấn Kiến Giang nhiều năm nay vẫn giữ được thói quen gói bánh chưng vào mỗi dịp Tết. Cứ khoảng 28-29 Tết là ông bà, con cháu lại quây quần bên nhau cùng lau lá, đãi đỗ, vo gạo, ướp thịt để gói bánh. Với đôi bàn tay khéo léo, mọi người thân trong gia đình cùng vui vẻ tạo ra những tác phẩm mang hương vị mùa xuân. Theo chị Lương, gói bánh chưng công đoàn nào cũng rất quan trọng và có điều thú vị riêng của nó. Nhưng có lẽ vui nhất là công đoàn nấu bánh và chờ bánh chín. Còn gì tuyệt vời hơn không khí ấm nồng quanh bếp lửa hồng trong cái thời tiết giá lạnh của những ngày cuối năm. Các thành viên cùng ngồi quây quần trong nồi bánh chưng xanh đang sôi sùng sục, làn khói bay lên hòa quyện với mùi vị đặc trưng của hương nếp, lá dong. Những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, những niềm vui, nỗi buồn được hàn huyên, chia sẻ, tình thân được gắn kết bền chặt hơn, đồng thời nhắc nhở con cháu gìn giữ nét đẹp truyền thống quý giá của cha ông. Chị Lương chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, những đứa trẻ trong gia đình tôi rất hào hức được xem gói và luộc bánh chưng. Đây cũng là dịp gia đình tôi sum vầy đầm ấm. Trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều trẻ em khi lớn lên không nhớ hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết. Vì vậy tôi mong muốn, hàng năm gia đình đều tổ chức gói bánh để nếp sống này luôn thấm nhuần trong mỗi đứa trẻ. Để khi lớn lên, chúng có thể hiểu và kế tục truyền thống ông cha. Với gia đình tôi, bánh chưng Tết còn dùng làm quà tặng, quà biếu và cũng là món ăn đặc sản mời khách. Cả chủ và khách cùng ăn lấy may mắn trong năm mới. Những ngày Tết, ngoài bánh chưng xanh, bánh tét thì không thể thiếu thổ kiều cuộn sầm ớt ăn kèm. Hoặc đơn giản là ăn với cơm nóng cũng đủ hao cơm. Món kiều cuốn của người Lệ Thủy đã có thương hiệu truyền thống. Mỗi dịp Tết, nhà nào chuyên làm kiều cuốn để bán càng không có thời gian ngơi tay. Vào những ngày gần Tết, hình ảnh các ba, các mẹ cầm cùi nhặt từng bó hình, bó kiều rồi đem phơi. Lại thấy trong lòng nao nao vì sắp được đón chào năm mới, được cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét. Làm củ kiều ngày Tết như một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà dù có đi xa cách mấy cũng sẽ nhớ mãi. Nếu có ai hỏi mâm cơm ngày Tết có món nào đặc biệt thì chắc chắn sẽ chẳng ai quên được cái món mang hương vị độc đáo này. Sẽ không khó để tìm mua củ kiều ngâm mỗi khi đi chợ Tết. Thế nhưng, Các ba, các mẹ vẫn muốn tự tay sơ chế và chế biến ra những hủ kiều nhà làm, vừa an toàn vệ sinh, lại vừa thơm ngon đúng ý. Người dân nơi đây tận dụng và tìm kiếm cách làm củ kiều ngày Tết, biến tàu chúng thành món ăn đặc biệt. Hương vị lạ lạ, tưởng chừng như rất khó ăn, nhưng đã thử qua rồi thì mới thấm thía được cái hương vị của quê nhà. Kiều sau khi thu hoạch sẽ được cắt bỏ rễ củ kiều và lớp vỏ bẩn bên ngoài. Sau đó, ngâm củ kiều với muối hạt khoảng 8 tiếng để loại sạch các chất bẩn có trong củ kiều. Vớt củ kiều ra và ngâm tiếp vào nước muối hoặc ngâm vào nước đá để kiều giòn hơn. Ngâm khoảng 30 phút, bạn vớt củ kiều ra cho ráo nước rồi đem phơi cho héo. Sau khi phơi, bạn làm sạch lại một lần nữa. Loại bỏ lớp vỏ và lớp rễ còn sót lại trước khi đem ngâm, để ráo nước. Sau đó, đóng kiều vào lu sen hoặc hũ nhựa được pha sẵn nước mắm đường, thêm ớt tươi sâm, giấm, tàu đồ chua, cay, mặn, ngọt vừa đủ. Kiều nén vào hũ sen, sứ sẽ có hương vị ngon hơn. Kiều muối có thể dùng để kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau, làm tăng thêm hương vị cho món ngon, hoặc đơn giản là dùng với cơm nóng. Vị chua ngọt xen lẫn vị cay xẻ của ớt sẽ tăng thêm vị giác cho bữa cơm thêm ngon. Không chỉ vào dịp Tết cổ truyền mà kiều cuốn còn trở thành món ăn trong bữa cơm gia đình hàng ngày của người dân Lệ Thủy. Bữa ăn ngày Tết thường giàu chất đạm như giò, chả, thịt cá các loại. Việc cân bằng chất dinh dưỡng cũng như tạo sự phong phú trong bữa ăn ngày Tết là rất quan trọng. Không chỉ đáp ứng vị giác của người thưởng thức, mà còn đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Biết vậy nên các ba, các mẹ thường chuẩn bị thêm món cá lóc nướng kho gừng để mâm cơm thêm phần hấp dẫn. Đây là món ngon đặc sản của người dân vùng đất Lệ Thủy. Làm món cá lóc nướng kho gừng không quá cầu kỳ, nhưng đòi hỏi thời gian và sự tỉ mỉ. Bắt đầu từ khâu chọn cá để nướng, nên chọn cá lóc cỡ vừa, không quá to hoặc nhỏ. Thông thường cá lóc đồng sẽ cho thịt săn chắc, ngọt và ngon hơn cá lóc nuôi. Cá sau khi đánh vảy, bỏ ruột, rửa sạch, để nguyên con cuộn tròn lại. Dùng một thanh tre vọt nhọn đầu xuyên ngang qua để giữ chặt lại. Sau khi chuẩn bị xong thì cho cá lên vỉ và nướng chín trên bếp than hồng. Trong quá trình nướng, phải chú ý trở đều tay để cá chín đều và không bị cháy. Khi cá gần chín, rút thanh tre để xuyên qua mình cá bỏ đi. Sau khi nướng cá xong, phơi cá ngoài nắng cho rút nước và thịt cá được dai trước khi mang kho. Ngoài cá lóc, gia vị làm nên hương vị đặc trưng cho món ăn là gừng. Khi kho cá, lấy một ít lá gừng rửa sạch, củ gừng gọt vỏ, thái sợi chung với lá và thêm ít nước chè xanh để nồi cá thơm ngon hơn. Ngoài ra, để món ăn có màu vàng đẹp mắt, người nội trợ thường cho thêm một ít củ nghệ thái lát và bột nghệ. Xếp những con cá đã nướng vào nồi, cho vào một ít dầu ăn, nước mắm, muối, đường, cho gừng và nghệ đã thái vào, thêm một tí bột nghệ và ớt bột vào. Đậy nắp lại và xóc thật đều để cá ngấm gia vị. Đặt nồi cá lên bếp và kho với lửa liu riu trong khoảng 20 phút. Khi thấy nước trong nồi gần cạn và sánh lại là được. Không kho khô quá, làm thịt cá cứng mà không ngon. Cá lóc nướng kho gừng dùng với cơm nóng rất vừa miệng. Là món ngon không chỉ được dùng trong ngày Tết mà đã trở nên quen thuộc với bữa cơm hàng ngày gia đình. Ngày xuân càng thêm ý nghĩa bởi những khoảnh khắc gia đình sum họp và quây quần ăn bữa cơm đoàn viên, thưởng thức những món ăn của ba, của mẹ và kể cho nhau nghe về công việc của năm đã qua, dự định của một năm sắp tới.
Thank you. xa, ai đang nhớ nhung quê hương nồng nàn, ai đang đi qua, ai đem nhớ thương phương xa nhìn về một hướng vẫn luôn thân quen, tìm về một hướng về nhà. Yêu sao quê hương, yêu sao món ăn thân thương nhà mình, bao năm xa quê, bao năm nhớ mãi câu ca đậm đà nỗi nhớ. Trong ta đậm đà nỗi nhớ cất trong tim ta, những đứa con đang xa nhà thèm một mâm cơm chưa cha nước thương, bao năm rồi xa cách ấm áp nơi quê nhà chẳng cần gì hơn được ăn bữa cơm ấm bên gia đình. Chúng ta yêu vì mặn mà xa xuyến, chúng ta yêu vì đậm đà tha thiết, chúng ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây ở quê nhà. Chúng ta yêu vùng trời đầy ấm áp, chúng ta yêu một lần và mãi mãi, yêu bữa cơm như những bao ngày cách xa nhớ thêm vì quê.
Sắt tay nhau và xuống khắp Việt Nam, Hà Nội ra đến Huế tạo món ngon và của lạ. Bao năm xa cách còn gì quý hơn là bún chả trà đá, ngồi tám chuyện gần xa, bánh cuốn phở bò trên đôi mắt anh tròn xoe. Đến giờ ngàn năm bánh bột lọc xanh tim vẫn còn nghe Đà Nẵng hải sản, liệu có như bao người kể chờ đợi ngày được trở về thưởng thức khách hương quê.
Quý vị và các bạn thân mến, những mùa xuân rồi sẽ tiếp nối và đi qua, nhưng văn hóa, hương vị Tết cổ truyền của dân tộc sẽ được bồi đắp từ đời này qua đời khác, góp phần tạo nên nền tảng văn hóa lâu đời. Nét văn hóa ngày Tết đặc trưng của từng vùng miền thể hiện qua phiên chợ, ẩm thực, cách bài trí mâm cỗ, phong tục cúng giao thừa, cúng gia tiên. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Chợ Tết xưa và nay. Trong những mảng màu của Tết, bên cạnh những bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, cầu đối đỏ, thì ký ức về chợ Tết dường như là miền hoài niệm rất khó quên. Chính vì vậy, sự hòa mình trong nhịp sóng số đủ đầy với những phiên chợ Tết online. Nhiều người vẫn ra diễn nhớ hình ảnh phiên chợ Tết xưa đẹp như thơ trong Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng hay trong bài thơ Chợ Tết của thi sĩ Đoàn Văn Cư. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Trên con đường viền trắng mẹp đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chờ Tết. Chờ Tết mang xuân về đến mọi nhà. Xưa, để chuẩn bị cho Tết, người ta phải tích cóp, dành dùm cả năm trời. Phiên chờ Tết thường diễn ra từ 25 đến 30 tháng Chạp. Nhưng bắt đầu 23 tháng Chạp, cũng ông Công, ông Táo, các nhà đã lo dọn dẹp ban thờ, bày biện và mua sắm vật dụng, thực phẩm. Những đứa trẻ lại được lẻo đẻo theo bà, theo mẹ thăm thú chờ quê. Trong cái xe xe của trời đông những ngày giáp Tết, những sắc đào, mai rực rỡ, những bông hoa thược dược cảnh to và dày đủ sắc màu, những bông cúc đài đóa vàng rực cả một góc chợ. Màu hoa, mùi hương ấy sẽ theo về những căn hộ nhỏ và sẽ bừng lên rực rỡ trong những ngày đầu xuân mới, xua tan đi bao mệt nhọc của cả một năm dài lo toan. Sau chợ hoa sẽ là chợ thực phẩm. Sản vật bốn phương được đưa về các chợ để phục vụ người dân mua sắm. Chợ Tết đơn sơ và giản tiện hơn với những mặt hàng nông phẩm, thủ công, từ sản từ tiêu của những người nông dân chất phác. Họ gánh hàng đi chợ Tết có khi chỉ để bán mấy xếp lá chuối sứ, một vài nải chuối, trái bưởi, trái đu đủ, mấy mớ trầu không và buồng cao hải ở vườn nhà. Có khi lại là mấy cải rổ, cải rá từ đan bằng tre nứa. Người chăn nuôi được thì mang cặp trống, vài con gà mái bán để lấy tiền chi tiêu. Tất cả bận rộn giữa những lo toan, vất vả, nhưng chợ Tết vẫn không kém phần huyên náo, xôm tù với một sắc thái rất riêng. Với những đứa trẻ thế hệ 7X, 8X thì rất khó để quên cái cảm giác lạ lẫm, hân hoan khi được cùng ba, cùng mẹ đi chợ Tết, được ngắm nghía những trò chơi dân gian, xen giữa gánh gông nơi góc chợ quê hương. Trở về, cả nhà mười mấy người, mỗi người một chân, một tay, náo nức chuẩn bị, rôm rả tiếng cười, lên kênh tiếng đũa bát. Đêm 30 Tết, trong cái khoảnh khắc giao thời của năm cũ và năm mới, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng bập bùng ánh lửa, lan tỏa những hơi ấm, những khoảnh khắc đoàn viên, hạnh phúc. Chợ Tết thời 4.0 ngày nay đã có nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Chợ Tết không chỉ gói gọn trong cả khu chợ, những địa điểm nhất định mà đã lan tỏa ra mọi ngóc ngách của cuộc sống trong sự phát triển của công nghệ thông tin và các loại hình dịch vụ. Việc chuẩn bị Tết cũng trở nên dễ dàng hơn. Cần một tiếng ra chợ hay vào siêu thị là có đủ cả một cái Tết. Gần như tất cả đã được làm sẵn nên người ta không phải lùi cùi vất vả chuẩn bị Tết như xưa. Rất nhiều mặt hàng, từ quần áo đến các loại bánh kẹo, thực phẩm đóng gói, giò chả, bánh chưng nấu sẵn, các loại đồ khô như măng miến, nấm hương, mộc nhĩ đã được bày bán la liệt khắp các chợ, từ thành phố đến nông thôn trước cả tháng trời. Sự tiện lợi ấy giúp cho người ta không phải lo lắng nhiều. Có thể đợi đến 27, 28 Tết ra chợ một vòng đã có đầy đủ cho 3 ngày Tết. Chợ Tết online cũng nhộn nhịp không kém chợ truyền thống. Không phải nấu nướng hay sửa soạn công phu, nên thời gian chuẩn bị trong những ngày giáp Tết cũng được rút ngắn rất nhiều. Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, đụng đỉnh lo công việc cơ quan, có khi đến ngày 30 mới ra chợ hoặc siêu thị. Thậm chí, thay vì tất tả đi chợ với những quãng đường dài, vài năm gần đây, các bà nội trợ chỉ ngồi nhà vẫn có thể mua sắm đầy đủ các loại đặc sản, thực phẩm, vật dụng cho ngày Tết ở các chợ Tết online. Có thể nói, chợ Tết bình thường có gì thì chợ Tết online có đủ, cũng nhộn nhịp, sôi động không kém. Loại hình chợ Tết này ngày càng trở nên phù hợp với các gia đình trẻ. không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị trong vòng xoay của công việc trước ngày nghỉ lễ. Chỉ cần lướt Facebook, tra Google một hồi với các từ khóa chợ Tết online, hoa Tết, đặc sản Tết, quà Tết, dọn nhà đón Tết là có tất cả những gì người ta muốn mua sắm. Chỉ cần click chuột vào các trang mua sắm online là đã đủ cho cả cái Tết với tất cả các loại hàng hóa, với giá cả đi kèm và thủ tục thanh toán nhanh chóng. Không phải nghĩ nhiều, tính nhiều, người ta có thể vừa đi chợ, vừa nghe điện thoại của khách hàng. Đầu vẫn đang triển khai cả kế hoạch vi vu du lịch cho kỳ nghỉ lễ dài ở một miền đất lạ. Thời đại số giúp người ta chỉ mất vài phút là đã có đủ Tết ở trong nhà. Từ giỏ quà để biếu ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại, cây đào miền Bắc hay cành mai tận miền Nam, hoa quả đặc sản các tỉnh, thanh, bánh kẹo, rượu bia ngoại nhập, nguồn gốc đảm bảo. Thậm chí đặt hàng cả một mâm cỗ Tết tinh tươm. Chỉ sau một cú click chuột, tất cả cứ thế nườm nượp theo các shipper đến tận cửa nhà, đúng ngày, đúng giờ, dù là đó đã là chiều 30 Tết. Đương nhiên, mua hàng mà tuyệt nhiên không cảm xúc, không náo nức mừng vui khi chọn được các món đồ ưng ý. Khác lắm với cảm giác cầm một món đồ, nâng lên, đặt xuống, hít tha khám phá, cảm nhận. Giữa không khí của chợ Tết năm nào, chợ Tết ngày nay do đó cũng không còn không khí đặc trưng đầy màu sắc, tươi vui và đông đúc như trước nữa. Người mua thì lo làm sao mua thật nhanh để khỏi phải chen chúc. Trẻ em gần như không được phép lui tới những chỗ đông người. Chính vì vậy, dù hòa mình trong nhịp sóng số, nhiều người vẫn ra diễn nhớ những hình ảnh đầy màu sắc, những hương vị Tết đậm đặc trong những phiên chợ Tết xưa. Có những điều đã rơi vào quên lãng, có những thứ như đang dần mở phai và cũng có những cái Tết không giống nhau của mỗi thời, mỗi người. Bên cạnh những cái Tết online, giữa dòng chảy của cuộc sống xô bồ, hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình vẫn cố giữ lại chút gì đó hương vị Tết truyền thống qua việc đi chợ Tết, gói giò chả, nấu bánh chưng, để con cái họ được trải nghiệm Tết một cách trọn vẹn. Ngày 30 Tết đi qua xóm, vẫn thấy những bếp củi đỏ lửa bên hiên nhà cho xanh nồi bánh chưng. Vẫn bắt gặp những góc chợ Tết đầy màu sắc hay phủ giao thừa đi hái lộc, phong tục tảo mộ, lễ chùa ngày đầu năm. Có thể đâu đó vẫn còn có những băn khoăn giữa Tết truyền thống và hiện đại, bởi những khoảng cách thế hệ, những sự đan cài đó cũng như là một cách thức để mỗi người có một cái Tết trọn vẹn theo cách của riêng mình. Chương trình phát thanh chào xuân năm mới của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin khép lại. Chúc quý vị và các bạn một năm mới vạn sự như ý, mọi điều tốt lành. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.